chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một triết gia đã viết, khi tình yêu tới, sự sợ hãi ra đi. Có nhiều cơ đốc nhân, mặc dầu đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa, nhưng vẫn sống trong sự dày vò bởi những cảm nghĩ nghi ngờ bản thân và mặc cảm tội lỗi. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ mình phải làm gì đó để được Đức Chúa Trời yêu nhiều hơn. Chúng ta quên rằng Chúa luôn yêu chúng ta, mặc dầu chúng ta không xứng đáng nhận lãnh tình yêu của Ngài. Tình yêu của Ngài bày tỏ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất sự cứu chuộc chúng ta trên thập tự giá. Mọi án phạt tội lỗi đã được quăng xa và giải quyết cho tất cả những ai ở trong Ngài. Hiện nay, những người tin nhận Chúa không còn bị lên án nữa. Sự kiện này xua tan sự sợ hãi. Thánh Kinh Thư Giăng thứ nhất, chương 4 câu 18 chép, chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn, cất bỏ sự sợ hãi. Sợ hãi mà sứ đồ Giăng nói ở đây chính là sợ án phạt. Nhưng chúng ta không còn điều gì phải sợ hãi, vì Thánh Kinh bảo đảm trong thư Roma chương 8 câu 1. Hiện nay chẳng còn sự kết án nào đối với những ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sự sợ hãi đã hoàn toàn bị xua đuổi bởi tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha hết mọi tội lỗi, được giữ chặt bởi tình yêu của Đức Chúa Trời và được hưởng mối thông công đời đời với Ngài. Chẳng phải do bất kỳ việc làm nào của mình, nhưng bởi ân điển và tình thương của Đức Chúa Trời.
Để ban sự sống, Ngài đã chết thay tôi trên thập tự. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đậm tay. Lạy phúc có Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tôi muốn viết một bài ca về tình yêu lớn, về lòng Chúa yêu thương tội nhân đã hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống. Ngài đã chết tay. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đậm tay phút thánh như bao nhiêu. Thần hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đậm tay phút thánh như bao nhiêu. Thần hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày.
hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống. Ngài đã chia tay tôi trên thập tự. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt. Sâu đầm tay phước thánh cứu và hiền thần này phước có Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tôi muốn viết một bài ca về tình yêu lớn, về lòng Chúa yêu thương tội nhân đã hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống. Ngài đã chia tay tôi trên thập tự. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt. Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu có sâu đầm tay phước thánh cứu và hiền thần này phước có Chúa luôn bên tôi hàng.
Tuấn Hùng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tình yêu cao cả, một sáng tác của Tuấn Hùng. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, một trong những quan tâm lớn nhất của nhiều người hiện nay là vấn đề bệnh tật và sức khỏe. Trong các chương trình phát thanh, truyền hình, sách vở, báo chí, tiết mục bệnh tật và sức khỏe thường là tiết mục được nhiều người chú ý theo dõi nhất. Tuần báo Time, trong số nói về sức khỏe, tờ báo đặt câu hỏi: làm thế nào để sống lành mạnh hơn? Và rồi dựa vào những nghiên cứu mới nhất trong ngành y khoa, tác giả đã đưa ra 6 đề nghị sau đây để giúp chúng ta sống khỏe mạnh. Tác giả cho biết, dù xưa nay chúng ta không kiêng khem thì nay cũng không quá trễ để bắt đầu. 6 đề nghị để sống khỏe của tác giả Christine Gorman, phụ trách mục sức khỏe của tuần báo Time như sau. Thứ nhất là cẩn thận trong vấn đề ăn uống. Tác giả đề nghị nên tránh những loại chất béo trong thịt và sữa, tránh những chất béo có trong những loại dầu làm bánh crackers và cookies, vì loại dầu này làm tăng lượng cholesterol ở trong máu. Đó là những chất béo chúng ta nên tránh. Nhưng chất béo trong cá là loại chất béo tốt, giúp cho mạch máu đỡ bị nghẽn và làm giảm bớt lượng mỡ trong máu. Ngoài ra, trái cây, rau cải, các loại sữa ít chất béo, các loại ngũ cốc có sợi là những thức ăn ta nên tiêu thụ. Đề nghị thứ hai của tác giả là bỏ hút thuốc. Các công cuộc nghiên cứu dài hạn cho thấy rằng những tai hại do thuốc lá gây ra cho lá phổi rất khó mà cứu vãn. Bỏ hút thuốc có thể mang lá phổi trở lại tình trạng bình thường ban đầu, nhưng điều đó không bảo đảm sự lành mạnh của những phế nang. Bác sĩ Eva Zabo, trưởng phòng nghiên cứu ung thư phổi của Viện Ung thư Quốc gia cho biết rằng, những người bỏ thuốc lá 30 năm sau vẫn có thể bị ung thư phổi. Tuy nhiên, bác sĩ nói tiếp, nếu những người đó không bỏ thuốc lá, thì nguy cơ ung thư còn nhiều hơn nữa. Tin mừng cho những người muốn bỏ thuốc lá là bộ máy tuần hoàn của cơ thể con người đáp ứng rất nhanh khi một người bỏ thuốc lá. Trong một vài năm gần đây, các bác sĩ cho thấy là mạch máu và mô động mạch đáp ứng ngay lập tức khi một người bỏ thuốc lá, ngay cả với những người đã 6 hay là 70 tuổi. Số lượng tử vong giữa những người chịu bỏ thuốc lá dù chỉ mới vài tuần hay là 5 năm trở lại và những người không hút thuốc lá bao giờ không có gì khác biệt. Bác sĩ Joanne Manson, trưởng ngành phòng ngừa bệnh tật của Bệnh viện Phụ nữ tại Boston, thường nói cho những bệnh nhân của mình biết như vậy để khuyến khích họ bỏ hút thuốc lá, và họ rất ngạc nhiên, không ngờ rằng bỏ thuốc lá lại có hiệu quả tốt nhanh như vậy. Đề nghị thứ ba của bài báo để giúp cho đời sống khỏe mạnh là vận động và thể dục. Các công cuộc nghiên cứu cho thấy là một người béo phì mà có tập thể dục thì vẫn khỏe mạnh hơn là những người cân nặng bình thường mà thiếu vận động hay là không tập thể dục. Tác giả Steve Blair thuộc Viện Nghiên cứu Cooper tại Dallas cho biết rằng một người ăn uống điều độ và không hút thuốc, nhưng nếu thiếu vận động và thể dục, thì nguy cơ mắc bệnh của người ấy vẫn rất cao. Những người vừa nặng cân vừa thiếu hoạt động là những người ở vào tình trạng nguy hiểm nhất vì có nguy cơ chết vì bệnh tim gấp 3 lần những người có sức nặng bình thường và có tập thể dục. Vì vậy, đề nghị thứ tư của bài báo để giúp sống khỏe mạnh là phải coi chừng sức nặng, đừng để bị nặng cân. Các bác sĩ cho biết những người nặng 30 pounds quá mức bình thường sẽ dễ mắc bệnh tim, tiểu đường, sạn thận và thấp khớp. Hai cách giúp giảm cân theo đề nghị của tác giả là phải ăn uống điều độ và có những vận động giúp cho tim và các bắp thịt được khỏe. Đề nghị thứ năm của tác giả Christine Gorman là bớt uống rượu hay là đừng uống gì cả. Bài báo công nhận rằng uống một ít rượu có thể tốt cho tim mạch, nhưng kết quả tích cực thật ra không có nhiều, trái lại có thể gây ra nhiều tai hại khác. Giám đốc Viện Nghiên cứu về tai hại của chứng ghiền rượu khẳng định là phụ nữ mang thai không nên uống rượu. Rượu đi chung với chất acetaminophen có trong thuốc Tylenol sẽ gây nên những phản ứng vô cùng nguy hiểm, nhất là khi lái xe. Gan và não bộ là hai bộ phận dễ bị ảnh hưởng tai hại của rượu nhất. Uống rượu nhiều sẽ gây ra chứng xơ gan. Lá gan khi đã ở trong tình trạng này thì không thể phục hồi được nữa. Chỉ một cuối tuần nhậu nhẹt với bạn bè, bài báo cho biết, cũng đủ làm chết một số neuron, tức là tế bào não bộ. Nhưng tai hại lớn nhất của rượu đối với não bộ ít được nhắc đến là rượu khiến cho những chứng bệnh tinh thần trở nên trầm trọng hơn. Người ta thường nói, uống rượu để quên sầu. Nhưng thật ra, đó chỉ là tạm che đậy một chứng nan y mà không chịu chữa trị. Đề nghị cuối cùng của bài báo liên quan đến lĩnh vực tinh thần. Tác giả đề nghị chúng ta hãy sống nhẹ nhàng. Mặc dù các bác sĩ đã nghiên cứu về tác dụng của trầm tư mặc tưởng cầu nguyện và phương cách quản trị tính giận dữ từ những thập niên 70, cho đến nay, nghiên cứu về ảnh hưởng của tâm trí đối với thể xác vẫn còn ở trong thời kỳ ấu trĩ. Nhưng những kết quả gần đây nhất cho thấy những yếu tố tinh thần có ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống của con người. Bác sĩ Blumenthal của Duke University cho thấy là bệnh nhân của ông vừa tập thể dục, vừa biết kiềm chế giận dữ đã giúp giảm những cơn đau trong bắp thịt tim. Nếu chỉ tập thể dục mà thôi thì kết quả chỉ được phân nửa. Thưa quý thính giả, có lẽ quý vị tự hỏi mình đang nghe chương trình gì đây? Y học hay là tôn giáo? Sức khỏe hay là niềm tin? Câu trả lời là cả hai. Vấn đề là như thế này. Nếu những điều vừa rồi được trình bày trên bệnh viện đức tin, có thể có người nghi ngờ không chấp nhận. Nhưng một lần nữa chúng ta thấy rằng y học và khoa học nói chung xác nhận tính cách đặc thù của con người và vấn đề tinh thần, niềm tin, tâm linh đứng đầu. Nói khác đi, yếu tố tâm linh là yếu tố chi phối tất cả. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, ước mong quý vị đã tìm thấy lợi ích của một bài báo nói về đời sống khỏe mạnh. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng ước mong quý vị nhìn thấy thực tế của một đời sống quân bình, từ bỏ những điều tai hại, xấu xa và đeo đuổi những giá trị đích thực của đời sống, giá trị tinh thần, giá trị tâm linh, bởi vì con người chúng ta là một sinh vật tâm linh. Tâm linh nói đến mối tương quan giữa con người với tạo hóa, với ông trời đã tạo dựng chúng ta. Thân thể kỳ diệu mà chúng ta đang có, từng nhịp tim, từng hơi thở đến từ Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có cảm nhận và thành kính biết ơn và tôn thờ Ngài không? Đề nghị thứ sáu của bài báo cho thấy rằng, yếu tố tinh thần và tâm linh quan trọng vô cùng, nó chi phối tất cả. Chúng ta cần dừng lại giữa cuộc sống bôn ba bận rộn này và tự hỏi, tôi đã có mối tương quan với Đấng đã tạo dựng nên tôi hay chưa? Linh hồn chúng ta sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi nào chúng ta trở về an nghỉ nơi Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng chúng ta, cũng là Đấng cứu rỗi chúng ta. Con người chúng ta vốn bản tính phản loạn, không tôn thờ Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta, đến với chúng ta, mang hình phạt thế cho chúng ta. Chúng ta cần đáp lại tiếng gọi tha thiết của Ngài, tiếng gọi của người cha thân yêu, gọi đứa con xa nhà quay bước. Chúa Giêsu phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được an nghỉ. An nghỉ nơi Chúa Giêsu là an nghỉ của người có tội được tha thứ, bất an được bình an và bệnh tật được chữa lành.
Ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen thành tin Chúa cho đến mãi mãi muôn đời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi. Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Hát ngợi khen Chúa do Mỹ Lan trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.awr.org. tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Một tuần lễ nữa đã qua và hôm nay câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị. Cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng ta những nguyên tắc sống trong Kinh Thánh để giúp chúng ta có đời sống ý nghĩa, giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu, gia đình vững mạnh. Dựa vào lời Chúa, trong câu chuyện gia đình các tuần qua, chúng tôi đã trình bày những nguyên tắc sau đây liên quan đến đời sống hôn nhân. Đây là những điều cần thiết cho chúng ta, những người đang sống trong thế kỷ 21, trong một xã hội văn minh tiến bộ, nhưng rất suy đồi về mặt đạo đức. Nguyên tắc thứ nhất chúng ta cần áp dụng là vợ chồng không ích kỷ, nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta cần phải lìa bỏ, dứt khoát khỏi những ràng buộc, những thói quen của đời độc thân, để thật sự hiệp một với người phối ngẫu. Nguyên tắc thứ ba là chúng ta cần giúp nhau tránh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh. Lời Chúa trong Kinh Thánh có lời khuyên dạy dành cho người có gia đình như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình mà là chồng. Chồng cũng không có quyền trên thân thể mình mà là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên thỏa thuận tạm thời để biệt riêng thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Satan thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ anh em chăng. Trích thư Corinto thứ nhất chương 7 câu 3 đến câu 5. Theo lời Kinh Thánh dạy, người có vợ có chồng không làm chủ thân thể mình, nhưng người phối ngẫu làm chủ. Vợ chồng phải yêu thương nhau, quan tâm đáp ứng nhu cầu cho nhau, để không vô tình đẩy nhau vào cám dỗ. Ma quỷ và trần gian luôn luôn chờ đợi những chỗ sơ hở, thiếu sót của chúng ta để tấn công, cám dỗ, để chúng ta ngã vào tội lỗi, khiến cho gia đình chúng ta phải gãy đổ, phải tan nát. Những lời Chúa dạy dỗ, cảnh cáo chúng ta luôn luôn ngược lại với những gọi mời của trần gian và ngược với lối sống tội lỗi của người trong xã hội ngày nay. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, nương nhờ sức Chúa và cẩn thận vâng theo lời Chúa dạy sẽ giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ và giúp hôn nhân của chúng ta được tốt đẹp và hạnh phúc. Chúa Giê-xu tuyên bố quả quyết rằng, người nào nghe lời Chúa phán dạy và cẩn thận vâng theo là người xây nhà trên nền đá. Dù đời sống cũng có mưa gió bão táp, tức là cũng có thử thách hoạn nạn xảy đến, nhưng ngôi nhà đó, hôn nhân và gia đình đó sẽ đứng vững vàng vì đã được xây trên đá, tức là xây trên lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ tư mà chúng ta cần áp dụng vào đời sống hôn nhân. Đó là giữ cho đường dây đối thoại giữa vợ chồng luôn được thông suốt và tốt đẹp. Nói cách đơn giản là vợ chồng cần dành thời giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau thường xuyên. Một vị mục sư ở tại Texas nói rằng, một trong những nguyên tắc quan trọng vợ chồng cần áp dụng để giữ cho hôn nhân luôn được tươi mới, ngọt ngào, là sau khi cưới nhau rồi, vợ chồng cần tiếp tục trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau như ngày chưa cưới. Nhiều người nghĩ rằng để có một hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải có nhiều điều giống nhau, tương xứng với nhau, phải được lớn lên trong một gia đình vững mạnh. Cả hai phải được dạy dỗ chu đáo, được học hành đến nơi đến chốn, có đời sống kinh tế ổn định, vân vân. Thưa quý vị, tất cả những điều này tốt và cần thiết để giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, một điều khác cũng rất quan trọng. Điều này có thể khiến hôn nhân của chúng ta vững mạnh hay gãy đổ. Vợ chồng nào đặt điều này lên hàng đầu trong đời sống sẽ có một hôn nhân vui vẻ, ý nghĩa và bền lâu. Ngược lại, vợ chồng nào xem thường hay bỏ qua điều này, đời sống hôn nhân sẽ buồn tẻ, sinh ra nhiều nan đề và có thể đi đến gãy đổ. Điều quan trọng đó là đối thoại giữa vợ chồng. Khi vợ chồng dành thì giờ trò chuyện với nhau thường xuyên, sẽ có một hôn nhân vững mạnh. Nếu để ý những đôi vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, chúng ta thấy những vợ chồng này không có nan đề trong đối thoại. Họ trò chuyện với nhau thường xuyên, nói chuyện với nhau cách dễ dàng và vui vẻ. Trái lại, những vợ chồng đi đến ly thân, ly dị, hay có nhiều điều căng thẳng trong đời sống, nan đề của họ hầu hết đều bắt nguồn từ chỗ vợ chồng thiếu trò chuyện, không chia sẻ điều mình suy nghĩ. Vì vậy không hiểu nhau, không thông cảm, và vì thế rất dễ có chuyện phiền giận, ngăn cách, hiểu lầm nhau, và cuối cùng đưa đến những nan đề to lớn. Đôi bạn trẻ nào lúc mới yêu cũng dành nhiều thời giờ để trò chuyện, lắng nghe nhau. Vì vậy cảm thấy gần nhau, hiểu nhau và thông cảm nhau. Nhưng sau khi nên vợ chồng rồi, hầu hết vợ chồng không trò chuyện, không chia sẻ tâm tình với nhau nữa. Vì sao vậy? Nhiều người nghĩ rằng khi mình đã long trọng trao đổi lời hứa nguyện với nhau trong lễ cưới, và nhất là khi vợ chồng đã sống chung dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, ở gần bên nhau hết ngày này sang ngày khác, một thời gian dài, thì hai người sẽ tự nhiên, tự động ngày càng khăng khít với nhau và sẽ càng yêu thương gắn bó nhau hơn. Nhưng thưa quý vị, thực tế không phải như vậy. Dù vợ chồng sống gần bên nhau, chia sẻ chung nhiều điều, nhưng nếu không trò chuyện, không chia sẻ tâm tình, không có cơ hội nói lên những gì mình suy nghĩ, mơ ước, trông mong, thì vợ chồng sẽ không cảm thấy gần nhau nữa, nhưng sẽ càng ngày ngăn cách về mặt tinh thần cũng như mặt tình cảm. Có những vợ chồng vì bận rộn với công việc, với con cái, không còn thời giờ đối thoại, không trò chuyện, không chia sẻ với nhau điều mình suy nghĩ. Nên dù sống chung với một mái nhà, dù gặp nhau mỗi ngày, nhưng hai người là hai hoang đảo xa lạ. Có những người sống bên vợ chồng bao nhiêu năm tháng mà vẫn cảm thấy cô đơn. Vì không trò chuyện, không chia sẻ, nên vợ chồng không hiểu nhau, và kết quả là không thông cảm nhau. Có những vợ chồng, khi có thời giờ ở gần bên nhau, thì không biết nói gì với nhau nữa, vì không quen nói chuyện với nhau. Để vợ chồng có thể trò chuyện thân thiết, hầu hiểu nhau và thông cảm với nhau, chúng ta cần có đối thoại. Và để có đối thoại thường xuyên, chúng ta phải quyết tâm dành thời giờ trò chuyện với nhau. Quyết tâm và dành thời giờ để vợ chồng trò chuyện với nhau là điều thấy như dễ, nhưng trong đời sống máy móc bận rộn này, đây là điều rất khó. Có nhiều lý do khiến vợ chồng không có thời giờ trò chuyện với nhau, không quen chia sẻ tâm tình, cũng không biết nói chuyện với nhau như thế nào. Nếu vợ chồng quý vị đang có nan đề, vợ chồng không hiểu nhau, không thông cảm nhau, chúng ta cần thành thật nhìn lại xem lý do nào hay điều gì đã khiến đường dây đối thoại giữa vợ chồng mình bị tắc nghẽn. Có nhiều điều, nhiều lý do có thể khiến vợ chồng không trò chuyện với nhau được. Lý do thứ nhất là vì đời sống quá bận rộn. Sống trong xứ tư bản ngày nay, chúng ta có vật chất đầy đủ, nhưng mọi người rất là bận rộn. Trong hầu hết các gia đình, cả hai vợ chồng đều đi làm suốt ngày. Những ngày không đi làm thì cũng có những việc khác phải lo, có những người mình phải gặp. Có những gia đình từ sáng sớm cho đến chiều tối, vợ chồng không gặp nhau. Suốt cả tuần không ăn chung với nhau được một bữa. Rồi cuối tuần cũng vậy, lại có bao nhiêu trách nhiệm khác phải chu toàn. Có khi đó là trách nhiệm quan trọng với cha mẹ, với công việc nhà Chúa. Quá bận rộn là điều thường thấy trong đời sống những vợ chồng trong tuổi trung tráng niên, còn trẻ, khỏe và còn làm việc ngoài xã hội. Nếu điều này mô tả đúng đời sống gia đình của chúng ta cần dừng lại, kiểm điểm xem đã bao lâu rồi vợ chồng mình không thật sự trò chuyện với nhau, và rồi cùng giúp nhau xét xem mình nên loại bỏ bớt những điều gì, những công việc nào, để vợ chồng có thì giờ với nhau nhiều hơn. Một nhà tâm lý học đã nói, đối thoại trong hôn nhân cũng quan trọng như dòng máu trong cơ thể con người. Nếu vợ chồng thiếu đối thoại, thiếu trao đổi, hôn nhân của hai người chẳng khác gì một thân thể không có sự sống. Vì thế sẽ yếu dần và rồi sẽ chết. Nếu chúng ta không dành thì giờ xây dựng mối quan hệ giữa vợ chồng cho ngọt ngào, bền chặt, chúng ta sẽ không thể xây dựng hôn nhân của mình cho vững mạnh và lâu bền. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những khía cạnh khác trong đề tài này, là đề tài đối thoại trong hôn nhân. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Ngài dìu tôi qua. bao phong ba gió mưa tơi tả. Đời tôi tương trưng đã mất, Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi. Bước đi bên Ngài, lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bên để luôn luôn mãi ca ngợi, nói hết cho đời về tình yêu
ca khúc Chỉ Có Duy Ngài, một sáng tác của Tường Khanh. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh.
Kính thưa quý vị thính giả, Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 33 câu 12 viết: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp, có phước thai. Kinh Thánh sách Sự Ký thứ hai, từ đoạn 17 đến đoạn 20, ghi lại nước Giu-đa dưới sự trị vì vua Giô-sa-phát 25 năm, từ năm 874 đến năm 850 trước Chúa, là một nước nhận được nhiều phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho. Đoạn 17 câu 3 đến câu 6 ghi rằng: Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát, vì người đi theo đường lối đầu tiên của vua David tổ phụ mình, không tìm cầu thần Ba-anh, nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài, chớ chẳng làm như nước Israel. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến nước vững chắc trong tay người. Cả Giu-đa dâng lễ vật cho Giô-sa-phát. Người được của cải nhiều và sự vinh hiển lớn. Người vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, lại phá đổ các nơi cao và những thần tượng Asera khỏi Giu-đa. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta học được lời dạy của Chúa. Sự cường thịnh và bình an của một đất nước nhờ có người lãnh đạo biết kính sợ tìm cầu Đức Chúa Trời, biết hướng dẫn dân sự tôn thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn Kinh Thánh có đề cập đến nước Israel ở phía Bắc là người Do Thái nhưng thờ thần Ba-anh, không được phước lành của Chúa. Những phước hạnh mà dân Giu-đa có được dưới thời trị vì của vua Giô-sa-phát. Phước hạnh thứ nhất, vua Giô-sa-phát tìm cầu và kính sợ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng vua. Phước hạnh thứ hai, vua đi theo đường lối đầu tiên của David tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài. Phước hạnh thứ ba, Đức Chúa Trời khiến nước Giu-đa vững chắc trong tay người. Phước hạnh thứ tư, vua Giô-sa-phát nhận được nhiều của cải và vinh hiển lớn. Phước thứ năm, vua Giô-sa-phát vững lòng làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, thời xưa sự thịnh vượng và bình an của một đất nước nhờ có một vị vua quang minh lãnh đạo. Dưới thời trị vì Giô-sa-phát, Kinh Thánh sách Sử Ký thứ hai đoạn 19 câu 4 ghi: Giô-sa-phát ở tại Giu-sa-lem, đoạn người đi lại tuần tra dân sự từ Be-e-sê-ba đến núi Ê-phra-im, dẫn dắt dân chúng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. dẫn dắt dân sự trở về cùng Đức Chúa Trời là một việc cải cách trọng đại mà vua Giô-sa-phát đã làm. Vua đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Ngài ở cùng vua. Thi Thiên đoạn 33 câu 12 viết: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay. Thưa quý vị, sự bình an và thịnh vượng của một đất nước nhờ có pháp luật và thi hành luật pháp cách quang minh. Vua Giô-sa-phát thiết lập một chế độ giáo dục luật pháp của Đức Chúa Trời công cộng. Đoạn 19 câu 5 viết rằng: Người lập quan xét trong khắp nước, tại các thành bền vững của Giu-đa, thành nào cũng có. Rồi người bảo các quan xét rằng: Hãy cẩn thận việc các ngươi làm, vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vua căn dặn các quan án rằng: Vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, các cẩn thận làm theo, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận hối lộ. Vua thành lập một tòa án thượng thẩm, tức tòa án tối cao, ở tại Jerusalem. Câu 8 ghi rằng: Lại Giô-sa-phát cũng chọn mấy người Lê-vi, thầy tế lễ và trưởng tộc Israel, đặt họ tại Jerusalem, đặng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đoán xét và phân xử việc kiện cáo. Vua Giô-sa-phát dạy bảo các quan trong tòa án tối cao này như sau: Các ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, lấy lòng trọn lành trung tín mà làm như vậy. Hễ có anh em các ngươi ở trong các thành, đem đến trước mặt các ngươi việc tranh tụng nào, hoặc vì sự đổ huyết, hoặc vì sự phạm luật lệ và điều răn, giới mạng và pháp độ, thì các ngươi phải dạy cho họ chớ phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. E có cơn giận nghịch cùng các ngươi và các anh em các ngươi. Các ngươi làm như vậy ắt không gây cho mình mắc tội. Vua Giô-sa-phát duy trì một đạo quân lớn và một đất nước hùng mạnh. Thưa quý vị, trong phân đoạn này chúng ta học được các điều sau đây. Vua tôn trọng luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vua dạy cho các quan án vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà xét đoán anh em mình. Phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khác cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận hối lộ. Vua dạy các quan án phải kính sợ Đức Chúa Trời, lấy lòng trọn lành và trung tín trong việc xét xử các vụ kiện mà người Giu-đa đem đến. Lấy sự giáo dục luật pháp làm căn bản chứ không phải lấy sự trừng phạt phạm pháp. Đây là một vua thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, ban hành luật pháp nghiêm minh để cho một dân tộc trở nên hùng cường. Ngày nay thế giới có nhiều nhà lãnh đạo các nước, nhưng khó tìm được một nhà lãnh đạo thực tâm kính sợ Đức Chúa Trời và áp dụng luật pháp của Đức Chúa Trời cho toàn dân. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 3 chép: Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn sẽ đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Thi Thiên đoạn 91 câu 1 viết: Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Câu 7 và câu 9 viết rằng: Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần trại ngươi, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình. Khi Giô-sa-phát, vua Giu-đa vui hưởng thái bình của xứ sở, thì có người đến thuộc cho vua mà rằng, có một liên minh quân sự rất đông, giữa dân Amon, dân Mô-áp, là giặc ngòi, và người Mau-ít ở núi Se-i-r, vốn ở cùng người Giu-đa, là giặc trong đang kéo đến để giao chiến với vua. Khi vua Giô-sa-phát biết được điều này thì quân địch chỉ còn cách Jerusalem 38 cây số, nên vua rất sợ. Thưa quý vị, ở cương vị nhà vua đời này thì có một phản ứng quân sự khẩn cấp, ra lệnh cho quân đội dàn quân đối diện với quân thù. Những kinh thánh ghi lại cách đối phó tức thời khi nghe báo hung tin cận kề của vua Giô-sa-phát. Dầu vua sợ hãi, nhưng vua không cuống cuồng vội vã. Đoạn 20 câu 3 viết rằng, Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Giê-hô-va, và rao ra khắp xứ Giu-đa phải kiên ngăn một ngày. Kinh Thánh ghi lại dân Giu-đa đáp ứng lời kêu gọi của vua như sau. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở trong các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Giê-hô-va. Qua những lời Kinh Thánh ghi chép lại, chúng ta học được những bài học khôn ngoan của vua Giô-sa-phát trong việc chinh chiến với quân thù. Thứ nhất, vua đứng giữa hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trại trong đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, trước hành lang mới mà cầu nguyện tìm cầu Đức Chúa Trời là đấng ban cho lòng vua được vững vàng trước quân địch. Đức Chúa Trời toàn năng và bình an phải được đầy dẫy trong lòng vua là điều trước nhất. Thi Thiên đoạn 91 câu 2 viết, tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nướng ta náo tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Do đó vua cầu nguyện, lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các đường trời sao? Há chẳng phải là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Ngài quyền thế và năng lực, chẳng ai chống trả Chúa nổi. Bài học thuộc linh cho chúng ta học được trong lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát. Nếu chúng ta xem năng đề của chúng ta là lớn hơn Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không thể nào giải quyết năng đề cho chúng ta. Vua Giô-sa-phát biết được Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, là đấng cao cả, Ngài thật là vĩ đại hơn các năng đề mà ông đang gặp, và ông đã nhờ cậy vào sức lực thiên thượng để đắc thắng. Thứ hai, vua Giô-sa-phát lập quan hệ với Đức Chúa Trời cách rõ ràng. Nội dung của bài cầu nguyện trong đoạn 20 từ câu 7 đến câu 9, vua nhắc lại việc Đức Chúa Trời đuổi các dân tộc bản xứ mà ban đất nước này đời đời cho Abraham là bạn hữu của Chúa và là tổ phụ của tuyển dân Ngài. Vua nhắc lại Chúa đã bảo đảm Ngài cấp cho họ một cái đền thờ đặng danh Ngài được hiện diện ở nơi đây. Mà tại đền thờ này, Ngài có hứa cùng tổ phụ của chúng tôi rằng, nếu có tai họa và chiến tranh xảy ra trong xứ, thì hãy đến tại đền thờ này mà cầu nguyện, thì Chúa đủ nghe và giải cứu chúng tôi. Bài học thuộc linh trong phần này là phải nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời, để đuổi ra khỏi chúng ta nỗi lo sợ bất an, làm cho lòng mình đầy dẫy năng lực của Đức Chúa Trời. Vua Giô-sa-phát thuyết phục Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện là những lời thuyết phục Đức Chúa Trời để Ngài nhớ lại những việc Ngài đã làm cho tổ phụ của họ mà giải cứu họ. Trong lúc Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ lón đến xứ dân Amon, dân Moab và người ở núi Seir. Dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến truân đuổi chúng tôi khỏi sự nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám đông quân này đương hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Cả Giu-đa đều đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời với các đứa nhỏ vợ và các con cái mình. Thưa quý vị, vua Giô-sa-phát biết được quan hệ của Đức Chúa Trời với dân Ngài là một quan hệ không thể tách rời được, cho nên vua đem vấn đề này ra mà cầu khẩn cùng dân Ngài. Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát. Bấy giờ tại giữa hội chúng, thần của Đức Giê-hô-va cảm động Giê-ha-si-ên, con trai của tiên tri Sa-cha-ri mà rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán cho các ngươi như vậy: chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải là của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó, kìa chúng nó đi lên, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng bằng Giê-ru-ên. Trong trận này các ngươi chẳng cần gì phải tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Bài ca thắng trận. Thưa quý vị, bài ca thắng trận thường được dân chúng vui mừng reo hò ca hát khi chiến cuộc vừa kết thúc trong khải hoàn. Nhưng ở đây, khi vua Giô-sa-phát và cả Giu-đa vừa nghe lời hứa của Đức Chúa Trời thì họ cất cao giọng hát bài ca chiến thắng: trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Người Lê-vi về dòng Kêm hát và dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đức Giê-hô-va là đấng sung trận và chiến thắng. Kinh Thánh ghi lại: đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đặt phục binh xông vào dân A-môn, dân Mô-áp và những người ở núi Seir đã đến hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại hoại. Thưa quý vị, Kinh Thánh ghi rằng: vậy nước của vua Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho người sự an nghỉ bốn bề. Amen.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, dọc sát những rặng núi cao hùng vĩ trong vùng Sierra Nevada, và cũng không xa lắm Bay Area và thành phố nhộn nhịp xô bồ San Francisco là Lake Tahoe. Lake Tahoe dài 23 dặm, rộng 10 dặm và rất sâu, đến nỗi người ta đã thí nghiệm dòng một sợi dây dài 1.900 feet mà chưa đụng tới đáy. Lake Tahoe cũng nằm khoảng 5.000 feet cao hơn mặt biển. Nhiều trận giông bão thường khuấy phá các hồ thấp hơn, nằm ven các triền núi lân cận trong vùng. Nhưng với Lake Tahoe, người ta thấy có những điểm thật đặc biệt. Mặt hồ yên tĩnh, nước lại trong veo. Tại đó, người ta thấy dường như mình có thể nhìn sâu vào lòng nước được cả đến mấy trăm feet. Chung quanh hồ là những dải đất xanh tươi. Cứ theo đó mà nhìn, chúng ta sẽ thấy tiếp những ngọn núi cao được tuyết bao phủ quanh năm. Bầu trời phía trên cực kỳ yên lặng, như mặt hồ bất động bên dưới. Nơi đây
phản ánh vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên. Du khách đến nơi này không khỏi mơ ước mình cũng được sự yên tĩnh, tươi mát đó cho tâm hồn. Nhiều lúc cuộc sống hàng ngày đầy dẫy những áp lực đến từ nhiều hướng khác nhau, những níu kéo theo đuổi từ muôn phía, rồi những lo lắng chồng chất từ chuyện nhỏ đến chuyện phức tạp. Trong cảnh hỗn độn đó, xin chúng ta đừng bao giờ quên rằng Thượng Đế, Đấng đã tạo nên vũ trụ và loài người, đảm bảo với chúng ta qua lời hứa của Ngài trong Thánh Kinh. Nếu chúng ta tìm kiếm và đặt lòng tin nơi Ngài cho hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ tìm được sự yên tĩnh, bình an cho linh hồn. Sự bình an từ Thượng Đế là vĩnh cửu, không tạm bợ như những giải pháp nhất thời tìm thấy trong đời tạm này. Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27 như sau: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối, cũng đừng sợ hãi. Chúa Giêsu hứa với tất cả chúng ta, những người đang đi trên trần thế mỏi mệt, với nhiều gánh nặng, hoặc trong cơn tuyệt vọng khủng khiếp, rằng Ngài sẽ cho chúng ta sự yên nghỉ hoàn toàn trong tâm hồn. Quý vị có đang khao khát điều đó cho chính mình không? Hãy đến với Chúa, trao mọi gánh nặng mình cho Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới kinh nghiệm được sự bình an thật. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống sẽ thêm sức giúp chúng ta san bằng các xáo trộn trần thế, tìm được nơi nương náu an ninh cho tâm hồn. Chẳng khác nào bờ nước trong veo, xanh mát, mặt nước không bị chao động của Lake Tahoe vậy. Nếu quý vị muốn có được sự yên nghỉ cho tâm hồn ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần tiếp nhận Chúa vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và được sự yên nghỉ, bình an thật cho tâm hồn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.